Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, từ nguồn vốn ngân sách, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng cầu Bến Giềng, xã Sơn Cẩm. Đến nay cầu đã hoàn thành 90% khối lượng thi công.
Tiêm vaccine giúp trẻ tự tin tham gia các hoạt động.
Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chủ động mua bộ kit test nhanh COVID-19 để theo dõi sức khỏe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, từ nguồn vốn ngân sách, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng cầu Bến Giềng, xã Sơn Cẩm. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2021. Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 2 Thái Nguyên đang đẩy nhanh hạng mục thi công mặt cầu. Khối lượng hoàn thành cả dự án đạt khoảng 90%. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng vào đầu tháng 3 tới. Quy mô của công trình là cầu bê tông cốt thép 2 nhịp giàn đơn, chiều dài trên 50m, khổ cầu 7m, chiều rộng cầu 8m, mố cầu hình chữ U, móng, thân trụ bằng bê tông cốt thép. Mặt cầu bằng bê tông mác 32 MPA, dày 8cm, giữa có lưới thép, dưới có lớp phòng nước và lớp mui. Tay vịn cầu được làm bằng ống thép mạ kẽm, cột lan can bằng thép hình mạ kẽm, nhúng nóng. Ngoài ra, dự án bao gồm hạng mục đường hai bên đầu cầu, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, đổ bê tông. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 15 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hai quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023, tương ứng với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với hai khối này. Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 40 cuốn sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có 3 sách ngữ văn, 3 sách toán, 9 sách tiếng Anh, 2 sách lịch sử và địa lý, 2 sách khoa học tự nhiên, 3 sách giáo dục công dân, 3 sách âm nhạc, 3 sách công nghệ, 3 sách giáo dục thể chất, 3 sách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, 4 sách mỹ thuật và 2 sách tin học. Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 44 cuốn sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có 2 sách ngữ văn, 2 sách toán, 9 sách tiếng Anh, 8 sách giáo dục thể chất, 2 sách lịch sử, 2 sách địa lý, 2 sách giáo dục kinh tế và pháp luật, 2 sách vật lý, 2 sách hóa học, 2 sách sinh học và 2 sách âm nhạc, 2 sách tin học, 1 sách mỹ thuật gồm nhiều chuyên đề, 4 sách công nghệ và 2 sách hoạt động trải nghiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi môn học hoặc hoạt động giáo dục của một cấp học thành lập một hội đồng. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người. Trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục của các cấp học đó. Hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định gồm phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội gá bạc và đánh bạc bị bắt quả tang ngày 13 tháng 2 tại xã Sơn Cẩm. Vào hồi 18 giờ 5 phút ngày 13 tháng 2, tại nhà Phó Văn Dương, sinh năm 1987 ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, tổ công tác của đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Sơn Cẩm kiểm tra phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, được thua bằng tiền. Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ tang vật và số tiền hơn 112 triệu đồng trên chiếu bạc. Các đối tượng khác tham gia đánh bạc ở nhà Dương đều có hộ khẩu thường trú ở xã Sơn Cẩm và Phúc Hà. Tại cơ quan công an, Dương và các đối tượng đã khai nhận cả nhóm rủ nhau đánh bạc tại nhà Dương. Dương yêu cầu mỗi người nộp 200.000 đồng tiền hồ là chi phí để Dương cung cấp công cụ, địa điểm cho mọi người đánh bạc tại nhà mình. Hành vi sử dụng nhà của mình cho các đối tượng đánh bạc rồi thu tiền hồ và tiền đánh bạc trên 20 triệu đồng của Dương là phạm tội gá bạc. Đồng thời, Phó Văn Dương và 6 bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc.
Thành phố Thái Nguyên, chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sau 23 đợt triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được gần 2,3 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 cho hơn 906,3 nghìn người, tương đương 98,73% dân số từ 18 tuổi trở lên. Mũi 2 cho gần 842 nghìn người, bằng 95,3%, mũi 3 xấp xỉ 345 nghìn người, 39,79%. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho xấp xỉ 107 nghìn trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt 96,7%. Riêng thành phố Thái Nguyên đã tiêm mũi 1 cho trên 236 nghìn người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 99,2%. Tiêm mũi 2 cho trên 235.900 người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 99,1%. Tiêm liều bổ sung nhắc lại cho gần 72.000 người, đạt tỷ lệ gần 22% dân số từ 18 tuổi trở lên. Học sinh từ 12 đến 17 tuổi có gần 34.000 người tiêm mũi 1 và trên 33.700 người được tiêm mũi 2. Để đảm bảo vaccine về đến đâu, tiêm hết đến đó, các cơ sở y tế đã bố trí nhân lực làm việc cả vào các ngày nghỉ, thực hiện chiến dịch vaccine mùa xuân. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lực lượng y tế toàn tỉnh đã tiêm được gần 8.000 liều vaccine cho người dân. Riêng thành phố Thái Nguyên đã tiêm được 5.040 liều, trong đó chủ yếu là tiêm mũi nhắc lại và liều bổ sung. Hiện nay, lực lượng y tế đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng để tiêm đủ mũi nhắc lại và liều bổ sung cho người dân.
Theo thông tin từ Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, sau một tuần đi học trực tiếp trở lại, từ ngày 10 tháng 2 năm 2022, tỷ lệ học sinh đi học trở lại trên địa bàn đối với bậc trung học cơ sở và tiểu học cơ bản đạt cao, chỉ có bậc mầm non đạt thấp. Cụ thể, đối với bậc trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp đạt trên 90%, bậc tiểu học đạt gần 90%, bậc mầm non đạt khoảng 15% đến 20%, những ngày đầu chỉ đạt trên 10%. Đặc biệt, nhiều trường mầm non ở vùng sâu, vùng xa thành phố, tỷ lệ trẻ đến lớp học trực tiếp còn rất thấp, có nhiều lớp chỉ có từ 1 đến 5 cháu. Tuy số lượng học sinh đến trường học trực tiếp còn chưa cao với bậc mầm non, nhưng tất cả các nhà trường đều duy trì 100% quân số, cán bộ giáo viên đến trường để tăng cường các hoạt động vệ sinh toàn nhà trường. Ngành giáo dục đào tạo thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các nhà trường và tăng cường các hoạt động kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19. Với những học sinh và giáo viên thuộc diện F0, F1 và F2 được thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly đảm bảo an toàn. Ngoài việc phân chia giờ đón trẻ, tan học, các nhà trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, yêu cầu học sinh thực hiện 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, qua tổng hợp của các cấp ngành chức năng, Thái Nguyên có xấp xỉ 166,9 nghìn trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Khi toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, thì việc tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em ở lứa tuổi này là rất cần thiết. Bài viết "Tiêm vaccine giúp trẻ tự tin tham gia các hoạt động" được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sau hơn một tuần trở lại trường, quân số trong các lớp học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh khá đông đủ. Tuy nhiên, với bậc học mầm non và tiểu học ở nhiều trường, số trẻ đến lớp chỉ đạt khoảng 50%. Nguyên nhân là do các bậc phụ huynh lo lắng con em mình có thể nhiễm COVID-19 khi đi học tập trung trở lại. Anh Nguyễn Thanh Hà, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói, hiện nay trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, nên tôi rất lo con sẽ bị lây bệnh khi tới lớp. Người lớn hoặc học sinh cấp 2, cấp 3 đã có ý thức phòng dịch nên chủ động đeo khẩu trang khử khuẩn tay, chứ trẻ mầm non và lớp 1, 2 tuổi còn nhỏ, ý thức tự bảo vệ bản thân chưa cao. Vì vậy các con rất dễ nhiễm bệnh nếu môi trường xung quanh có F0. Cùng chung suy nghĩ trên, rất nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh đang mong muốn con mình ở độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, số ít phụ huynh lại có tâm trạng lo lắng. Chị Nông Thị Hạnh ở xã Tràng Xá, Võ Nhai cho hay, tôi rất lo các con còn nhỏ khi tiêm có thể gặp các tai biến nặng. Nhiều cán bộ trong ngành y tế cho rằng, việc các bậc phụ huynh lo lắng là điều dễ hiểu. Trước khi tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, nhiều phụ huynh cũng đã bày tỏ sự phân vân. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, đến nay hơn 108.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm mũi 1, đạt 98% số trẻ trong độ tuổi. trên 106,8 nghìn trẻ đã hoàn thành mũi 2, đạt 96,7%. Trong suốt quá trình tiêm, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không xuất hiện trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Kết quả này cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự an toàn, hiệu quả của chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Nhìn ra thế giới hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới đã triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và đạt hiệu quả tốt. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, Bộ Y tế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Để chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ em ở lứa tuổi này, Bộ đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên. Qua khảo sát, số phụ huynh không đồng ý tiêm vaccine chỉ chiếm trên 1%. Với kinh nghiệm đã thực hiện 23 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp từ 12 tuổi trở lên, hiện nay lực lượng y tế Thái Nguyên đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để khi có yêu cầu sẽ nhanh chóng thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Các cơ sở y tế đều khẳng định công tác tiêm chủng cho trẻ ở lứa tuổi này không gặp khó khăn vì đã được trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và bố trí đầy đủ nguồn lực con người. Việc hỗ trợ nhau về nhân lực trong quá trình tiêm chủng giữa các cơ sở y tế trong tỉnh cũng giúp cho quá trình tiêm đảm bảo cả về tiến độ và hiệu quả an toàn. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, tiêm chủng cho trẻ em ở lứa tuổi này là rất cần thiết vì hiện nay biến chủng Omicron lây lan rất mạnh. Khi trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2 thường không bị biến chứng nhưng sẽ lây lan cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Ông Huy nhấn mạnh, vaccine dự kiến tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 1 tuổi là Pfizer đã được Tổ chức Y tế Thế giới, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu phê duyệt. Bộ Y tế đang thúc đẩy sớm nhất để có vaccine. Khi có vaccine, chúng ta sẽ tiến hành tiêm để có miễn dịch bảo vệ trẻ. Việc hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 giúp trẻ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác như đi học trực tiếp hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hàng trăm hiệu thuốc tân dược. Thời gian qua, sau khi chính phủ cũng như các ngành địa phương có chỉ đạo điều chỉnh về việc linh hoạt thích ứng với dịch COVID-19 trong tình hình mới, nên nhiều người dân đã chủ động tìm mua các bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 để theo dõi sức khỏe của bản thân và gia đình. Trước nhu cầu chủ động kiểm tra sức khỏe của người dân, nên nhiều quầy thuốc trên địa bàn đã đăng ký nhập các bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 về để bán.
Hiện nay, nhiều địa phương, nhất là các trường học khuyến khích người dân và các bậc phụ huynh chủ động test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà để phát hiện sớm trường hợp nhiễm COVID-19, qua đó bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hơn một tuần qua, thầy thuốc tân dược Bảo Trà trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên có khá đông khách đến mua bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19. Theo chị Đặng Thị Thanh Trà, quầy thuốc nhà chị chỉ bán các sản phẩm kit test nhanh kháng nguyên được Bộ Y tế cho phép với nhiều thương hiệu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc với loại mẫu xét nghiệm dịch mũi họng, hầu họng hoặc dịch tị họng. Quá trình vận chuyển và bảo quản các sản phẩm này được chị thực hiện nghiêm theo quy định của ngành y tế. Giá của mỗi bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu đơn khoảng 60.000 đồng trên bộ, mẫu gộp 3 khoảng 80.000 đồng trên bộ hoặc giá cao hơn từ 120.000 đến 170.000 đồng trên bộ, tùy nhãn hiệu. Bình quân mỗi ngày quầy thuốc bán ra từ 80 đến 100 bộ. Nói về việc bán các sản phẩm kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, chị Đặng Thị Thanh Trà, chủ quầy thuốc Bảo Trà cho biết.
Thời điểm ra Tết dịch bệnh tăng cao, số lượng người nhiễm cũng là cao. Là mọi người dân là có tinh thần tự giác phòng và chữa bệnh, cũng có ra nhà thuốc hỏi về test nhanh. Đặc biệt là trong thời gian học sinh đi học trở lại, lượng nhu cầu tăng cao hơn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân là nhà thuốc chúng tôi cũng nhập và khá lớn cái lượng test về để phục vụ với những cái lượng test là của những công ty uy tín có giấy phép hoạt động của Bộ Y tế cấp phép.
Ngoài quầy thuốc Bảo Trà, các quầy thuốc lớn trên trục đường Lương Ngọc Quyến, đặc biệt là khu vực đối diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Cũng có rất nhiều quầy kinh doanh thuốc tân dược bán các loại kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Hầu hết người đến mua kit thử đều được nhân viên các quầy thuốc hướng dẫn tận tình. Theo ghi nhận của phóng viên, do lo ngại tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế, nên nhiều phụ huynh đã chủ động mua kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 để chủ động test cho cả nhà, cũng như con em mình trước khi đến trường. Chia sẻ về việc chủ động mua kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, chị Phạm Thị Việt Quỳnh, một khách hàng ở phường Trương Vương, cho biết.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, mà ra các cơ sở y tế thì rất đông. Vì vậy, tôi lựa chọn phương án mua bộ kit test nhanh để thử cho cả gia đình. Thực ra, thử cũng rất đơn giản, vì trong quá trình mua, tôi được các nhân viên bán thuốc hướng dẫn cách làm rất nhiệt tình, nên cũng dễ làm.
Như vậy có thể thấy, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều người đã chủ động tìm mua các bộ kit test nhanh COVID-19 với mong muốn kiểm tra sức khỏe cho bản thân và gia đình là chính đáng, nhất là khi diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng khuyến cáo, kết quả test nhanh chỉ có giá trị tham khảo, kết quả đạt độ chính xác cao khi người nhiễm đang có nồng độ virus cao. Người dân cũng chỉ nên xét nghiệm khi cần thiết để tránh lãng phí, nhất là khi có các triệu chứng hoặc có tiếp xúc với người có nguy cơ cao. Đặc biệt, mọi người phải thường xuyên tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là biện pháp 5K để bảo vệ chính bản thân mình, người thân và cả cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây, Thái Nguyên ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới và ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao và là địa phương nằm trong top đầu của cả nước về số người nhiễm COVID-19 mới. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. Thành phố cũng là địa phương trong cả nước đông dân, cộng với lượng người từ các địa phương trở về ăn Tết đông, dẫn đến số người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cao nhất từ trước tới nay. Trước tình hình trên, nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt ngăn chặn, sẽ dẫn đến việc quá tải trong hệ thống y tế, cũng như khó khăn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mọi người. Do đó, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ quyết định thành công trong công tác phòng chống đại dịch. Để sớm kiểm soát được dịch bệnh, giảm đến mức thấp nhất số ca mắc, số ca F0 chuyển nặng hoặc tử vong, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị. 1. Mỗi người dân cần phải nhận thức đúng sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ từ 2 đến 3 mũi vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Hãy tự bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh, không được chủ quan coi nhẹ việc nhiễm COVID-19. Vì lúc dương tính thì triệu chứng nhẹ chỉ như cúm thông thường, nhưng sau khi khỏi bệnh thì có thể có những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và năng lực làm việc của mọi người. Vì thế, mỗi người hãy tự giữ gìn bảo vệ cho mình cẩn trọng nhất, không để nhiễm COVID. Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tối đa việc tiếp xúc vì ai cũng có thể là nguồn lây bệnh. Không tham gia các hoạt động tập trung đông người nếu không cần thiết. Tự giác khai báo y tế để được hỗ trợ và hướng dẫn. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, có thể tự test nhanh sàng lọc COVID-19, kịp thời cách ly điều trị không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mỗi người cần chú ý chăm lo sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của bản thân để chống lại bệnh dịch xâm nhập vào cơ thể, giữ gìn sức khỏe lâu dài. 2. Không tổ chức các lễ hội, các sự kiện liên hoan tập trung đông người, hạn chế tối đa số người tại các đám hỷ, đám hiếu, đám dỗ chạp, mừng thọ theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được hoạt động quá 50% số lượng người có mặt cùng một thời điểm. Trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. 3. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện 5K của Bộ Y tế, tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các F1, F0 không khai báo vẫn đi lại tự do ngoài cộng đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Các quán bar, quán karaoke đang lén lút hoạt động. 4. Phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân và các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để phát hiện quản lý các F1, F0 chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc người nhiễm bệnh chu đáo. Đặc biệt, phát huy hệ thống liên lạc để nắm bắt thông tin và hỗ trợ người dân kịp thời. Dẫu biết khó khăn vẫn còn đang phía trước, mọi người dân hãy bình tĩnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các cấp, ngành chức năng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, chiến sĩ tích cực trên mặt trận phòng chống COVID-19. Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Bước 1. Chuẩn bị. Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Lưu ý sử dụng bộ sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép, đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Sát khuẩn tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lấy mẫu. Bước 2. Thu thập mẫu. Mẫu ngoáy dịch thị hầu. Tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Sử dụng que lấy mẫu thị hầu. Cầm cán que, nhẹ nhàng xoay và đưa đầu bông qua lỗ mũi, đẩy dọc sàn tới khoang mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản nhẹ. Xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Ngoáy dịch mũi, tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau, cầm cán que lấy mẫu, nhẹ nhàng đưa đầu bông vào lỗ mũi thứ nhất, cho đến khi thấy lực cản nhẹ sâu khoảng 2 cm. Xoay que 3 lần và giữ nguyên đầu bông 10 giây, tiếp tục xoay cho đến khi đầu bông ướt hoàn toàn. Chuyển sang lỗ mũi thứ hai và thực hiện như lỗ mũi thứ nhất, nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Bước 3. Tách chiết mẫu. Nhúng đầu que vào ống chiết, xoay và miết đầu vào thành và đáy ống 10 lần, để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Chuyển tay lên phần thân ống, bóp chặt và rút từ từ que mẫu nhằm vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông. Đậy chặt nắp ống chiết, lắc ống theo chiều ngang 10 lần, lắc kỹ cho đến khi dung dịch đồng nhất. Khi lắc, tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc của nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt mẫu vào ô nhận mẫu của khay thử, bắt đầu đếm thời gian. Đọc kết quả sau 15 phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không đọc kết quả sau 20 giây. Bước 5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Cho vào túi riêng, buộc kín, xử lý theo quy định của cơ quan chức năng. Lưu ý, nếu kết quả dương tính, tự cách ly và báo ngay cho y tế địa phương. Nếu kết quả âm tính, không chủ quan, tuân thủ 5K và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14-20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14-20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.